Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu: Thưa Thầy, ông Môi-se có viết cho chúng ta điều luật này: nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dõi cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có 7 anh em trai, người anh cả lấy vợ nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai rồi người thứ ba đã lấy người vợ quá ấy. Cứ như vậy 7 anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả 7 đều đã lấy nàng làm vợ? Đức Giêsu đáp: Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật họ không thể chết nữa vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy thì chính ông Môi-se cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai. Khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob, mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với người tất cả đều đang sống. Bây giờ có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói: Thưa Thầy, Thầy nói hay lắm. Thế là họ không dám chất vấn người điều gì nữa. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Anh chị em có sợ chết không? Ai sợ chết giơ tay. Ai sợ chết giơ tay. Sợ thì nói sợ, không sợ nó không sợ, có gì đâu mắc cỡ. Tôi hỏi lại, ai sợ chết giơ tay. Rồi. Ai cũng phải chết giơ tay. Vậy thì chúng ta thấy là dù có sợ hay không sợ thì mình cũng phải
chết.
Ai cũng phải
chết.
Thôi chết rồi linh hồn đi đâu? Thưa, linh hồn đến trước tòa Đức Chúa Trời mà chịu phán xét. Thưa anh chị em, chúng ta thấy mình nói rằng là mình chết, nhưng mà thực sự ra có chết thật không? Chỉ có xác chết mà thôi, còn linh hồn không chết được. Linh hồn chúng ta là bất tử. Một khi đã sinh ra rồi thì không bao giờ chết nữa. Nhớ, Thiên Chúa dựng nên con người có hồn và xác. Xác đất vật hèn, xác này cũng trở về với cho bụi. Như ta vẫn nghe hát: hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi miệt mài. Cuối cùng thì cũng trở về cát bụi. Hoặc là: hỡi người,
hãy nhớ mình là bụi đó, một mai người sẽ trở về bụi đó.
Nhưng mà thưa anh chị em, cái bụi cho ấy, cái hạt bụi nào khóa kiếp thân tôi ấy, có phải là nó sẽ là bụi cho mãi mãi không? Có hay không? Không. Nhưng xác loài người ta sẽ sống lại. Cho nên vậy thì nói là chết, nhưng mà có chết không? Không. Xác cũng chẳng chết, hồn thì càng không bao giờ chết. Xác chỉ là biến đổi nằm đó. Rồi đến ngày tận thế, xác loài người ta sẽ sống lại để một là hưởng hạnh phúc đời đời, hai là trầm luân đời đời. Mà hưởng hạnh phúc đời đời là hưởng hạnh phúc cả hồn và xác. Xác sẽ sống lại cùng với linh hồn này về hưởng hạnh phúc đời đời. Cho nên thân xác của chúng ta được Thiên Chúa dựng nên, cuối cùng nó cũng vẫn không có bị hủy hoại, không bị tiêu đi, nhưng mà nó được biến đổi. Biến đổi sau khi mà xác sống lại cùng với linh hồn để hưởng hạnh phúc đời đời thì lúc đó còn đau không? Trả lời, còn đau không? Còn bệnh không? Còn ốm không? Còn khổ không? Còn chết không? Mạnh lên gì mà có vẻ sợ sợ không dám xác tín. Còn chết không? Không. Còn đau khổ không? Còn tội lỗi nữa không? Không. Tất cả đã sang một cái cuộc sống mới. Mà cuộc sống mới ấy, Chúa nói rằng không có lấy vợ gả chồng, mà họ sống như các thiên thần. Họ sống như các thiên thần. Khác một cái chỗ là thiên thần thì không có thân xác, nhưng con người ta sống lại được sống như các thiên thần. Và muốn được như vậy thì ngay từ bây giờ, ngay từ trong cuộc sống này, Chúa nói Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống chứ không phải Chúa của kẻ chết. Sống là sống về mặt tinh thần, sống là sống về mặt tâm linh, sống là sống vui, sống là sống tốt, sống là sống khỏe, sống là sống đẹp, sống là sống bình an. Thiên Chúa của chúng ta là Chúa của những kẻ sống chứ không phải Chúa của kẻ chết. Cho nên nhiều người sống mà như đã chết thì Thiên Chúa không phải là Chúa của những người ấy. Có hai cái chết. Một là mình chết ở trong tội, mình chết ở trong tội lỗi của mình, thì tuy mình đang sống nhưng phần hồn của mình đã chết ở trong tội, có nghĩa là nó nằm trong vòng tay của ma quỷ. Có những người ngồi đây vẫn ăn, vẫn nói, vẫn cười nhưng mà họ đã chết. Có những người ngồi trên nhà lầu, ngồi trên xe hơi, ăn trên ngồi chốc. Mới rồi đọc một tờ báo nói rằng có một đám cưới tổ chức 10 ngày mà tiêu tốn hơn 10 tỷ đồng một cái đám cưới. Mà đám cưới ở cái vùng đó cũng chẳng phải là vùng giàu có gì, chung quanh người dân vẫn nghèo, nhưng mà chỉ có một đại gia nào đó chơi sang làm đám cưới tổ chức tới 10 ngày mà ăn hết hơn 10 tỷ. Anh chị em tưởng tượng coi, một đám cưới như vậy như là 20 tỷ không chừng hay sao ấy. Đấy là tôi còn bớt đi còn bao nhiêu cái chi phí khác, nó lộng lẫy, nó xa hoa, nó sang trọng, nó tốn kém. Những người ấy đang sống mà như đã chết, vì họ không biết nghĩ đến người khác, vì họ không biết quan tâm đến người khác, vì họ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, làm cho thật sang, làm cho thật to, làm cho thật giàu, làm cho thật đẹp cũng tốt thôi. Họ có tiền, họ bảo rằng họ có tiền thì họ có quyền, họ tiêu cũng đúng thôi. Nhưng họ quên rằng là họ còn có đời sau nữa cơ mà. Họ còn có cuộc sống sau này, mà Chúa sẽ hỏi họ rằng khi đang sống con đã sống như thế nào, con có cho anh em của con sống hay không, hay là con chỉ sống cho chính bản thân con mà thôi. Con có chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sự sống cho anh em của con hay không, hay là con chỉ lo sống vinh thân phì gia phè phẫn rửng rưng trước những đau khổ của người khác. Người ta nghĩ rằng cuộc sống đời sau cũng lấy vợ, cũng gả chồng, cũng có tiền, cũng có xe, cho nên là người ta mới sống đời này như vậy. Còn nếu mà người ta biết rằng cuộc sống đời sau sống như các thiên thần, không còn lệ thuộc vào vật chất, không còn lệ thuộc vào tiền của, không còn lệ thuộc vào danh vọng chức tước địa vị nữa, thì người ta sẽ có một cách sống khác. Cách sống khác. Hôm nay ngày thứ bảy của tuần 33 thường niên, rồi chúng ta bước vào Chủ nhật thứ 34 thường niên, là Chủ nhật cuối cùng của năm phụng vụ 2017. Tuần tới là Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, bắt đầu bước vào năm mới phụng vụ 2018, mùa xuân mới của giáo hội. Thì hôm nay ngày cuối năm, chiều thứ bảy, mời các bạn trẻ cùng với chúng tôi, các bạn cuối năm ngồi tính lại sổ đời, 300 ngày hơn đã qua mất rồi. Bạn thử nghĩ coi, hơn 300 ngày qua, 365 ngày qua, bạn đã sống thế nào? Bạn có nhận được Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống hay là Chúa của kẻ chết? Mà tin mừng ngày hôm nay nói, đối với Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều đang sống. Anh chị em cầm cây quạt lên để coi còn sống hay chết rồi. Cầm cây quạt lên, được chưa? Cầm cây quạt lên để coi chúng ta còn sống hay chết, thưa anh chị em. Đối với Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều đang sống. Ai mà sống mà không dãy giụa coi như chết đấy. Sống mà không nói là coi như chết luôn rồi đấy. Bỏ xuống, thế nào làm cho nó đúng nhịp nhàng chứ. Sống phải sống có nhịp nhàng chứ. Đối với Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều đang sống mà không có nói được hay sao? Đối với Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều đang sống, tức là đang hít thở, đang cười, đang nói, chúng ta đều đang sống, không có chết. Không có chết. Cái chết chỉ là một cách sống khác mà thôi, chứ không có chết. Cho nên cái cuộc sống sau này nó ăn thua vào cuộc sống đời này. Cuộc sống đời này như thế nào thì chúng ta sẽ hưởng cuộc sống hạnh phúc đời sau, hay là bị trầm luân đời đời. Vì thế anh chị em mình là những người hạnh phúc, vì chúng ta không phải là những con người thờ một Thiên Chúa của kẻ đã chết, nhưng Chúa của chúng ta là Chúa của kẻ. Và đối với Thiên Chúa thì tất cả chúng ta đều đang sống. Tất cả chúng ta đều đang sống. Bây giờ mình quạt cho những người bên phải của họ còn sống không nhé. Đối với Thiên Chúa, người bên phải của chúng ta đang sống. Đối với Thiên Chúa, người bên trái của chúng ta đang sống. Người đằng trước cũng, người đằng sau cũng, và tôi cũng, tất cả chúng ta đều. Vậy thì vấn đề là sống như thế nào? Sống như thế nào? Nếu năm phụng vụ cũ vừa rồi tôi đã sống một cuộc sống buồn chán, thì bây giờ sắp sửa bước sang năm phụng vụ mới, tôi hãy ném cái buồn chán vào năm cũ và bước sang năm mới. Thay vì buồn chán thì sống vui tươi, thay vì buồn chán thì sống
vui tươi,
thay vì
buồn chán
thì sống
vui tươi.
Quay sang người bên phải thì cười một cái coi có vui không. Quay sang người bên trái thì hai ông bà lại không dám nhìn nhau, lại cứ bịt miệng như thế này. Cho thấy là khi mà người ta nhìn thấy cộng đoàn của chúng ta, những người xung quanh nhìn thấy cộng đoàn chúng ta đang sống như thế này, họ ngạc nhiên lắm. Tại sao những người đến đây, họ là những người đau bệnh, họ là những người nghèo túng, họ là những người nghèo đói, họ là những người nghèo khó, tại sao cái cách sống của họ không than van, không trách móc, mà lúc nào cũng vui tươi, lúc nào cũng hallelujah? đấy, họ ngạc nhiên lắm thưa anh chị em. Và cả thế giới nhìn thấy cộng đoàn của chúng ta cũng ngạc nhiên lắm, sao những người này mà không thấy than sầu kể khổ, không thấy lúc nào cũng đời em là bể sầu, không có. Và không có lúc nào cũng chót sinh ra trong kiếp nhà nghèo, không than van, không than thở, không than trách. Vì than van, than thở, than trách là của những người chết hay sống.
Chết.
Vui tươi cười đón những người khác là của những người sống hay đã chết? Bây giờ sống là anh chị em giơ lên, mà chết thì hạ xuống, chết thì cho nó chết luôn. Biết xót thương người khác, biết nghĩ đến người khác là Chúa của kẻ sống hay kẻ chết? Lúc nào cũng chỉ lo cho bản thân mình, tìm danh vọng, chức tước, địa vị và hãnh diện với thế gian, lúc đó đang sống hay là đã chết? Đã chết. Đã chết. Chết thì cho chết. Chúa không như vậy. Anh chị em mình làm có vẻ phấn khởi, chết thì cho chết luôn. Chúa không như vậy. Chúa đi tìm những gì đã hư mất để mà cứu chữa. Cho nên anh chị em chạy đến với ngay tòa hòa giải đi. Chiều thứ bảy cuối năm, chiều cuối tuần, chiều cuối năm phụng vụ cũ, hãy chạy đến tòa hòa giải thanh thỏa, rửa sạch những cái gì cũ kỹ, bẩn thỉu, nhơ nhớp trong năm cũ đi. Rửa bằng cái gì? Xà bông Giê-xu cái bà này. Thì cũng đúng, cũng đúng chứ không phải sai. Là nếu mà quần áo mình cũ dơ hay là nhà mình bẩn thì rửa bằng xà bông. Còn tâm hồn mình cơ mà nhơ nhớp, tội lỗi thì mình rửa bằng cái gì? Máu và nước từ trái tim của Chúa, chứ phải máu và nước của bất cứ ai. Có bao có cả tỷ người mà đổ máu ra cũng chẳng rửa được một tội lỗi của ai. Tôi nói thật, cho dù cả nước của Thái Bình Dương này, tất cả nước Thái Bình Dương mà chúng ta vẫn hát lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, cho dù hết cả nước Thái Bình Dương dạt dào, có rửa sạch dù một tội lỗi của chúng ta, tội nhỏ, có không? Có không? Không. Cho dù cái ông nội này có đâu mà có, ông ra Thái Bình Dương ông dìm vào đó coi có rửa được sai tội của ông không. Ông dìm xuống đại dương coi ông có rửa được sạch tội của ông không. Ông dìm xuống 3 ngày thì ông nổi lên. Mà tội còn ông còn nguyên. Rồi cho dù mà có tất cả máu chiên bò mà sắp tế đổ hết ra, mà cả một đại dương biển, bây giờ cả một đại dương máu, có tẩy được một vết nhơ tội lỗi trong tâm hồn chúng ta không? Không. Thì ông này ông bảo máu chỉ có đánh tiết canh. Sợ đau quá. Thế thì chúng ta thấy là thưa anh chị em, cho dù điện nó cúp mà lòng mình có cúp không? À, đó mới là quan trọng. Cho dù mà trời đất tối tăm mù mịt hết, nhưng mà lòng mình vẫn sáng, vì Chúa là Chúa của kẻ sống chứ không phải Chúa của kẻ chết. Mà nếu mà mình một cái đám cưới 10 tỷ đốt biết bao nhiêu đèn rồi, biết bao nhiêu pháo bông rực sáng 10 ngày 10 đêm, nó sáng hay nó tối? Tâm hồn vẫn tối tăm, vẫn là cúp điện. vẫn là cúp điện. Còn bây giờ điện nó cúp, anh chị em mình điện nó cúp, không có quạt điện thì chúng ta xài quạt tay có chết gì không? Không, đấu sao đâu, vẫn sống hay vẫn chết? Vẫn sống. Còn nếu mà mới cúp điện cái điện cúp nóng quá, mê mệt quá, là sống hay chết?
Chết.
Lúc nào cũng càm ràm kêu ca là đã chết. Còn lúc nào điện cúp, hallelujah, nóng quá, hallelujah, chật quá, hallelujah. Rồi bà lên đây, bà hallelujah to lắm, bà thử làm chứng cho mọi người coi bà được ơn gì của Chúa mà bà hallelujah tạ ơn Chúa.
Thưa cha, con hôm 30 tháng 4 con mua được một cái đài và con nghe con thấy những chứng nhân làm chứng khỏi bệnh. Mỗi lần người ta làm chứng khỏi bệnh con cũng xin Chúa chữa con. Vậy là trong tháng qua mà tháng 5 đến tháng 6 con có cái bệnh mà cái bệnh đường ruột tự dưng nó xoắn bắn này. Con chết một ngày 5 lần, có ngày 10 lần. Nó rỡ rỡ lại xoắn tiếp này. Thế con khỏi bệnh ấy rồi, nhưng mà còn từ tháng 7 tháng 8 tháng 9 còn có ba cái răng nó đau lắm. Mà người ta nói là mỗi cái răng là bao tiền mà cái răng hàm cơ. Nó có ba cái răng số 2, số 3, số 4. Con không dám đi chữa, sợ là mất nhiều tiền mà đau lắm, con không dám chữa. Con cứ ngậm thuốc dược thảo suốt ngày, răng đeo lắm. Thế đến tháng 10 tự dưng nó không đau rồi. Hôm nay con đến làm chứng tạ ơn Chúa vì đã cứu cho con được, từ hôm mua đài được hai căn bệnh. Và con rất ước ao khi con khỏi bệnh, con sẽ tổ chức làm sao được một chuyến đi để tạ ơn Chúa. Ngày hôm nay Chúa đây con thực hiện đúng lời hứa đấy, con tổ chức được 25 người đi ạ. Từng ngày.
Con tên gì ở đâu?
Con tên Anna Siêm ở Hải Phòng, 58 tuổi. Vâng. Và đến năm 11 thì vì là con đã sống từ khi bố con sinh ra, con thấy không bao giờ ai của bố con xưng tội cả. Đến năm 52, đến năm con 53 tuổi con thấy bố con không xưng tội. Thế con cầu nguyện lòng thương xót thì ngày vậy con thấy bố con cũng không, vẫn cứng rắn lắm. Con cầu nguyện cả đêm thì bố con cũng đã đi dương tội được 5 năm thì bố đón con về. Bố con, Chúa đón bố con về. Mà khi con cầu nguyện đêm lúc 3 giờ sáng thì con tự dưng con thấy cái mùi nó khác, mà một cái ánh lóe ở trên mái nhà, con nhìn đi điện chập cháy mấy thanh tre. Con không biết gọi ai, con mê man lấy cái cọc chọc vào cái khăn tay xuống vào nước con dí lên nó biến mất luôn. Đó là một phép lạ, chứ con nghĩ chập điện không cứu như thế mà nó khỏi được. Con cảm tạ đấy là hồng ơn Chúa đã ban cho con.
Rồi, chính nhờ chị nói là chính nhờ cái đài mà chị nghe rồi cầu nguyện, rồi Chúa chữa lành cho bệnh, rồi xoắn ruột, cứ xoắn vào, xoắn vào, nó xoắn vào. Chị làm như vắt nước. Và thứ hai nữa là bệnh xoắn ruột, thứ ba là răng hàm số 2, số 3, số 4. Rồi thứ ba nữa, cái điều quan trọng nhất là được ơn mà bố của chị ấy trước khi được Chúa gọi về, sau 50 năm bỏ Chúa đã được quay trở về với Chúa. Đó là cái ơn lớn nhất. Cái ơn mà người ta đã chết về phần hồn gần 50 năm. Chết rồi. Khi mình phạm tội, khi mình bỏ Chúa là mình sống hay mình chết? Khi mình phạm tội, mình bỏ Chúa là mình chết hay mình sống? Chết. Ấy vậy mà Thiên Chúa bảo, đối với Chúa mọi người đều đang sống. Cho nên Chúa đi tìm kiếm cái con người đã chết trong tội ấy để Chúa đưa về, Chúa giải thoát, và Chúa cho họ được ơn sám hối. Rồi khi họ nhắm mắt lìa đời thì chúng ta biết nếu mình sám hối, mình được ơn chết lành, thì cuối cùng mình được hưởng hạnh phúc đời đời hay là trầm luân đời đời? Trả lời, hạnh phúc đời đời hay trầm luân đời đời?
Hạnh phúc đời đời.
Đây tôi gửi lại tặng cho chị cái máy 365 bài giảng nha, với cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Rồi ở Hải Phòng, lên trên xe nhớ đây là cái DVD hai đĩa chứng nhân lòng thương xót Chúa, ta mới gọi là đĩa hình á. Chị lên xe đó, xe nào nó có đầu máy, thay vì nghe hát cải lương, thay vì nghe nhạc lung tung, thì hãy mở trên xe cho anh chị em ngồi trên xe nghe những chứng nhân lòng Chúa thương xót. Những anh chị em nào là trưởng đoàn hành hương, xin gặp chúng tôi để lấy hai đĩa DVD này, để về trên xe đó anh chị em mở cho người ta nghe, rồi cất đi, rồi mỗi lần lên xe lại mở cho người ta nghe. Dắt đoàn đi hành hương thì phải biết dắt cho nó đúng, dắt đi vào hành hương, chứ không phải là dắt đi rồi cứ rồi ghé chỗ này ăn, rồi ghé chỗ này nhậu, rồi ghé chỗ này vui chơi. Lên xe thì hát ca nhạc lúc tung cả lên, không còn ý nghĩa hành hương. Nhưng mà lên đó tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, mở cái đĩa chứng nhân lòng thương xót Chúa lên trên xe cho mọi người nghe, cho mọi người xem, rồi nhắc nhở nhau là ăn uống tiết kiệm, để mà làm việc bác ái, hành hương cũng phải hành xác nữa. Mà hành xác như vậy mới là người đang sống. Còn dung dưỡng thân xác cho nó phì nhiêu, cho nó béo tốt, thì giống như là nuôi con vật để mà bán lấy tiền cân ký cho nó to. Còn chúng ta là những người hành hương, hành xác, biết hãm mình, ép xác để tinh thần mình được sáng suốt và thân xác mình cũng được nhẹ nhàng. Đấy là những người đang sống hay đã chết? Đang sống, nhớ nha. Như anh chị em trưởng đoàn hành hương nhớ dùng. Rồi cảm ơn con. Một người đã sống sau khi bị xoắn ruột. Rồi con. Rồi con mới lên làm chứng cho Chúa.
Dạ con chào cha, chào cộng đoàn. Con là Maria Nguyễn Thị Tiến, con ở Lâm Đồng, con về đây để làm chứng cho Chúa. Con có hai căn bệnh. Căn bệnh thứ nhất của con là khó thở tức ngực. Căn bệnh thứ hai của con là bị thoái hóa cột sống. Mà mỗi khi nhà con thì nhà con cứ hay bán hàng chạ. Còn cứ tầm 9 giờ là con khó thở tức ngực. Xong rồi con cứ mong là thôi đừng có ông khách nào, bà khách nào đến để cho con được đi nằm, để cho con được thoải mái. Nhưng mà khách thì của con thì con cứ bán nai dai cả ngày. Thế thì một hôm chồng con cứ kêu là anh ơi, chồng ơi, hôm nay vợ đau lắm không bán được hàng đâu, thì thôi bố con ra bán hàng cho mẹ, để cho mẹ nghỉ ngơi. Thế xong rồi nhà con mới bảo con là thôi mẹ mày đi về Sài Gòn để khám bệnh đi. Thì con cũng đi về Sài Gòn. Thì con khám bệnh thì bác sĩ mới nói con là con bị thoát vị đĩa đệm, hai đĩa đệm. Thì bác sĩ nói với con là con phải về mổ gấp. Thì chồng con cũng nói là thôi mẹ mày ở đấy để làm giấy tờ, để lên để mổ gấp, không thì không về bán hàng được. Thế thì con cũng bảo với chồng con là thế này.
Dạ. Rồi cuối cùng sao?
Vâng, thì con về con bán hàng mà con vẫn đau lắm chạ. Thế là con có một chị đi bán trứng, chị cứ đổ trứng cho nhà con ấy. Thì chị mới nói là chị ơi, chị có đi lòng thương xót Chúa không? Thì con có, con bảo là nếu mà có gì thì em đăng ký cho chị hai suất. Thế con mới bảo cái chị ở Gia Lâm á, nếu mà chị đi thì chị đăng ký, thì chị nói là em ở ngoài em mới có 25 suất thôi, thì chị cố gom thêm lấy 25 suất nữa, thì xong để chị em mình đi cùng nhau. Thế là con xuống dưới này, con xuống giáo điểm tin mừng này, con đi được 3 lần rồi chị ạ. Mà bệnh của con thì đã được 75% rồi ạ. Con xin hết.
Thấy người Việt Nam nói chuyện với nhau hay vợ chồng hay nhỉ? Lúc thì xưng anh ơi ra coi hàng cho em, rồi chồng ơi về nhà coi cơm cho vợ, rồi bố mày đi lấy nước cho mẹ mày. Tôi thấy người Việt Nam dễ thương chứ. Lúc thì xưng là chồng, vợ, lúc thì xưng là bố mày, mẹ mày, lúc là xưng là anh em, lúc là xưng là chồng, là vợ. Đấy là những người đang sống hay đã chết? Sống hay chết? Còn mày là cái đồ khốn nạn, đang sống hay đã chết? Tao lấy mày là lấy cái con nợ, chết hay đã sống? Chết. Vợ chồng mà mày tao trí tớ, vợ chồng mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay, vợ chồng mà ông ăn trả bà anh em, là những người đã sống, đang sống hay đã chết? Chết rồi. Đây con về con tặng cho nhà con, chồng con, rồi anh con, rồi thì bố mày một cái máy. Đây là cây quạt lòng nóng quá quạt cái đã. Đây là cây quạt 100 đức năm đức mẹ hiện ra tại Fatima nha.
Dạ.
Vâng.
Dạ,
vâng. Rồi cho tặng cho con.
Con thưa cha là ở nhà là con có máy rồi ạ, mà con cũng có quạt rồi. Thế nhưng mà cha tặng con xin ghi nhận để con về con chia sẻ cho những người chưa có ạ. Vâng ạ, con xin cảm ơn.
Rồi con. Thưa anh chị em, trời đang cúp điện, anh chị em hy sinh chấp nhận nóng vì không có đủ điện để mở quạt, chỉ có đủ để ánh sáng vừa đủ với âm thanh thôi. Chúng ta dâng mỗi lần quạt, chúng ta dâng những giọt mồ hôi để cầu cho những người đang chết hay đang sống. Đang chết, những người đang chết ở trong tội, đang chết ở trong danh vọng, chức tước, địa vị mà đắm chìm trong vũng tội. Mỗi lần quạt, mỗi một giọt mồ hôi anh chị em dâng để cầu nguyện cho họ nha. Rồi, con được ơn gì chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con chào cha, con chào cộng đoàn. Thưa cha, con được hai ơn. Con xin chia sẻ tại gia đình Tân Mừng. Con cách đây 2 tháng, thưa cha, cái cổ của con nó đau ghê lắm, đau mà nó ở trong cái cổ của con á, cái hột làm như cái bao tử của con bò vậy đó. Mà nó con không uống nước được, con không uống sữa được. Rồi 4 ngày luôn, không có ăn cái gì được hết á. Rồi con mới nói với con á, con ơi, con lấy điện thoại á, con gọi cho cha để nhắn tin cho mẹ, chứ bây giờ 4 ngày rồi mà không có ăn uống gì được. Thì con nhắn tin cho cha, thì cha có nhắn lại, nói thì yên tâm để cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, cho mẹ con. Thưa cha, vậy là 2 ngày sau con cũng hướng lòng về lòng thương xót Chúa tại giáo điểm Tin Mừng. 2 ngày sau con không có là tự nhiên nó hết đến bây giờ luôn đó cha.
Hallelujah. Hallelujah.
Dạ thưa cha, còn cái ơn thứ hai rất là đặc biệt là về cái máy của lòng thương xót Chúa cha. Thưa cha, con, gia đình con, hai vợ chồng con á, có gia đình là 35 năm rồi. Mà thưa cha, cái hoàn cảnh nhà con, chồng con á, không, 35 năm không có ngày nào mà khỏi say sưa cha.
Say gì? Ông làm gì?
Say sưa cha, uống rượu ạ. Dạ, uống rượu mà say sưa coi như chửi vợ mắng con nói coi như cờ bạc, rượu chè, cái gì cũng có. Vậy là cái cách đây hơn 3 tháng con có tới giáo điểm Tin Mừng cha đây, thì con nhận được một cái máy về. Thưa cha, cái lòng tham tâm của con á, là con ước ao là trước tiên là con cầu nguyện cho chồng con, và sau là con để con đưa cho các chị em. Nhưng mà thưa cha, con đem cái máy về á, con đưa cho chồng con nói thôi ba mày nghe cái máy lòng thương xót Chúa này đi, tự vì tôi đi lên lòng thương xót Chúa tôi đã được ơn Chúa chữa lành rồi. Ảnh đưa cầm cái máy mà thưa cha, ảnh uống rượu á, ảnh không có nhận ra cái lòng thương xót Chúa mà ảnh còn vãi tội ra nữa cha.
Vãi tội là sao?
Thưa cha, toàn là chửi rồi nói rồi uống say rồi nằm, cứ toàn là lấy lòng thương xót Chúa ra rồi chửi bới rồi nói tục nói tiểu với cha. Rồi xong con nói mẹ ơi, con đã xúc phạm tới mẹ rồi, mẹ ơi, xin mẹ dẫn con tới Chúa, xin mẹ soi sáng tha thứ tội lỗi cho con xúc phạm tới Chúa tới mẹ. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thương gia đình con, thương chết chồng con, cứu vớt cho chồng con tội lỗi ra như vậy nữa, xin Chúa cứu. Vậy là thưa cha, 2 tuần như vậy luôn, ngày nào con cũng khóc với Chúa với mẹ đấy. Chúa ơi, con không có làm cho sáng danh Chúa mà con làm vãi tội ra cho Chúa nữa, xin Chúa cứu con. Vậy là thưa cha, cách qua cái tuần thứ 3, ngày đầu tiên tuần đó, tự nhiên sáng ngày con cũng buồn lắm, ngày nào con cũng buồn. Trong 2 tuần lễ con tới giáo điểm Tin Mừng 8 lần con về, con buồn, con ngồi con cũng thầm thỉ, con đi lễ về rồi mà con không sao, con cứ ngồi thầm thỉ miết thôi. Rồi ba chồng con đi vô, chồng con nói mẹ nè, mãi mẹ mày ơi, thôi tao hiểu rồi, thôi tao bỏ rượu để tao sống lại với vợ con. Thưa cha, 35 năm gia đình con không có một cái niềm hạnh phúc nào với chồng say sưa. Vậy là hơn 3 tháng đây chồng con thay đổi không một giọt rượu. Mà thưa cha, 6 đứa con của con hồi mà ba nó còn ăn uống say sưa cờ bạc, cha con không có ngồi lại nói chuyện tâm tình, mà từ ngày ảnh bỏ rượu tới bây giờ cha con tâm tình vui buồn, vợ chồng vui buồn, chia sẻ nhau hết đó cha. Dạ, anh không có uống rượu mà anh lo làm lo ăn. Mẹ mày bây giờ để tao lo cho. Mẹ mày ốm yếu đau bệnh thì nghỉ ngơi đi. Thưa cha, rồi con nói thôi, để hai vợ chồng mình đi vô lòng thương xót Chúa để làm chứng nhân cho Chúa. Anh nói thôi mẹ mày đi đi, rồi để ba mày ở nhà, mẹ mày đi về rồi ba mày đi. Thưa cha, con tạ ơn Chúa, tạ ơn mẹ, con cảm ơn cha và bà.
Thưa anh chị em, lý thú quá tuyệt vời. Hãy tưởng tượng một người mà 35 năm rượu chè, cờ bạc, rồi đánh đập vợ con như vậy, với 6 đứa con, mà vợ bố với con không bao giờ ngồi nói chuyện được với nhau. Thưa anh chị em, như vậy gia đình ấy đang sống hay đã chết?
Chết.
Người chồng ấy đang sống hay đã chết? Chết. Và bây giờ rất nhiều gia đình đang lâm vào cái hoàn cảnh như thế này. Những người chồng say sưa cờ bạc, hoặc những đứa con say sưa cờ bạc, rượu chè, say xỉn suốt ngày, mất hết cái tính người. Ấy vậy mà những cái tưởng là chết rồi, những cái tưởng là vứt đi rồi, nhưng Thiên Chúa bảo rằng đối với Thiên Chúa tất cả chúng ta đều đang sống. Nhưng mà có người sống thế này, người sống thế kia, Chúa phải uốn nắn để cho họ biết cách sống. Sống ở trong lòng thương xót Chúa, sống thực hành lòng Chúa xót thương. Chỉ có cách sống đó mới là cách sống đích thực. Và nếu sống đích thực như vậy thì chúng ta biết rằng chúng ta cũng sẽ được hưởng hạnh phúc đích thực với Chúa ở trên thiên đàng. Gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng. Lúc đó chị đưa anh cái máy, anh có nghe hay anh vứt đi?
Dạ thưa cha, 2 tuần lỡ đầu họ mà lăn một lớp mà nói tục, nói tiểu, chửi mắng ghê lắm cha. Dạ, nói mà con buồn ghê. Sau 2 tuần lễ, qua tuần thứ 3 tự nhiên Chúa biến đổi anh cha. Con thầm thấy, dạ con cũng thưa với cộng đoàn với cha, con nhờ mẹ dẫn con tới Chúa. Dạ, con xin thêm vài lời với cha. Thưa cha, rồi con nhờ cái máy đó, con đi về giáo xứ của con á, con chia sẻ cho các chị em. Nhưng mà con có một chiếc á, con đưa cho chị em nghe người ngày 2 ngày, rồi con đưa cho người khác. Có nhiều chị em nói thôi cho chị mượn thêm vài ngày, con nói thôi chị thông cảm, từ vì em cho người khác mượn nữa. Nên thành con xin cha cho con một số sách vở đọc kinh lòng.
Ở quê của chị là ở đâu?
Dạ con ở Ninh Thuận, Bình Chính đó cha. Con cần ít chục quyển sách đọc kinh lòng thương xót Chúa, từ có nhiều chị em con chia sẻ mà chị em nó chưa có thuộc được cái lòng thương xót.
Rồi cho tôi cho người 20-30 cuốn tâm thư lòng nhân hậu, lấy cho cha 30 cuốn tâm thư lòng nhân hậu để gửi tặng cho những anh chị em ở Ninh Thuận. Vậy thì đây là cái máy mà con sẽ gửi đến đó để họ truyền nhau mà nghe. Anh chị em thấy dễ thương không? Cứ mỗi người nghe được 2 ngày rồi truyền cho người khác, truyền cho người khác, trong khi có người có máy thì quăng đi rồi vãi tội ra. 2 tuần lễ liền vãi tội ra, nhưng mà Chúa là đấng xóa tội. Mày càng vãi bao nhiêu thì tao càng xóa bấy nhiêu, mày càng vãi bao nhiêu tao càng gánh hết lấy bấy nhiêu, chiên gánh tội đời. Ta thấy hình ảnh của một Thiên Chúa đang sống như vậy. Con người ta thì gây tội rồi. Đây là 30 cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu để về cho các chị em ở dưới đó biết cách lần chuỗi nha. Và đây là cái máy bỏ trong này luôn để cho các chị em truyền nhau mà nghe. Nó quý lắm thưa anh chị em. Còn đây là cái máy gánh lấy tội của chồng con đã vãi tội. Nha. Đây, rồi đây là cái cây quạt. Con nói là chính nhờ mẹ, mẹ của lòng thương xót, mẹ đã đưa con đến với Chúa, thì mẹ là mẹ của lòng xót thương. Mẹ thấu hiểu những người vợ, những người mẹ đang sống ở trong cảnh là nước mắt trộn cơm mà ăn hàng ngày. Cho nên là mẹ rất là thương những con người như vậy. Mẹ mời gọi chúng ta hãy chạy đến với mẹ, tìm nương ẩn nơi lòng thương xót Chúa. Anh chị em đọc lại lời tháng 11. Con hãy nói với những linh hồn đang đau khổ, hãy mau tìm đến nương tựa vào trái tim khoan hồng của ta. Con hãy nói với những linh hồn đau khổ, hãy tìm đến, nương tựa vào trái tim khoan hồng của ta, lòng thương xót sẽ ban cho họ tràn đầy bình an. Đây, người chị em đau khổ này đã chạy đến với lòng thương xót của Chúa, nương ẩn nơi lòng thương xót của Chúa. Một tuần mà đi 4 ngày từ Mãi Ninh Thuận đến đây, anh chị em biết một người gầy gò yếu đuối như thế này, một người suốt 35 năm chịu đựng người chồng như vậy mà kiên trì. Monica, Thánh Monica chỉ có bao nhiêu năm? 20 năm. Ông chồng là khô khan tội, khô khan mà chưa theo Chúa, chứ không phải là ông chồng mà rượu chè đánh đập vợ con, mà suốt 35 năm bao nhiêu Monica của ngày hôm nay phải chịu được như vậy. Thưa anh chị em, gia đình đang gánh chịu biết bao nhiêu khó khăn thử thách thì hãy chạy đến nương ẩn nơi trái tim khoan hồng của Chúa, và lòng thương xót của Chúa sẽ ban cho họ tràn đầy bình an. Đây, con hãy cầm lấy cây quạt này nha. Rồi đây là cái nhà con có đầu máy không? Có đầu máy hay là cái đĩa DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa nha. Đây là chàng chuỗi Mân Côi Chúa Lòng Thương Xót. Và hôm nay là ngày thứ bảy cuối năm phụng vụ, bước sang tuần tới năm phụng vụ mới, cha gửi tặng con cuốn lịch của lòng thương xót năm 2018. Bắt đầu Chủ nhật tới, Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, anh chị em đến tham dự thánh lễ, các bạn trẻ đến tham dự thánh lễ. Ngày thứ bảy tới là Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, chúng tôi sẽ gửi tặng cho các bạn. Còn hôm nay xin gửi tặng cho chị cuốn lịch này để chị đem về treo ở trong gia đình của mình. Người công giáo treo lịch công giáo, nhớ nha, người công giáo treo lịch công giáo để biết ngày giờ lễ như thế nào, nhất là lễ tại giáo điểm tin mừng, và có Chúa đứng nhiều lòng thương xót ngự trị trong gia đình của con suốt năm tháng 2018. Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Thưa anh chị em, chúng ta kết thúc ngày thứ bảy của năm phụng vụ 2017. Còn tuần tới là chúng ta bước sang năm phụng vụ mới. Giờ đây xin tất cả anh chị em cùng dành một phút, mời các bạn trẻ dành một phút thinh lặng để chúng ta cùng nhìn lại năm vừa qua. Nhìn lại năm vừa qua, những gì tôi đã làm buồn lòng Chúa, làm buồn lòng anh em, xin Chúa đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót thứ tha tất cả những lỗi lầm thiếu sót của chúng tôi. Lạy Chúa đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, xin Chúa tha thứ cho tất cả những lầm lỗi của chúng con trong năm vừa qua. Xin Chúa tha thứ tất cả những thiếu sót của chúng con, thiếu sót không xót thương anh em mình, không đón nhận lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa thứ tha. Anh chị em giơ hai tay lên nói lạy Chúa xin thương xót chúng con, lạy Chúa
xin thương xót chúng con,
lạy Chúa
xin thương xót chúng con,
lạy Chúa
xin thương xót chúng con.
Chúng con cảm tạ Chúa vì biết bao ơn lành Chúa ban cho chúng con trong năm vừa qua. Một năm đến với giáo điểm tin mừng, chúng con đón nhận vô vàn ân phúc của Chúa. Bao nhiêu người bệnh thân xác tâm hồn đã được chữa lành, bao nhiêu người khô khan nguội lạnh đã được ơn sám hối, bao nhiêu người xin chúng con khấn nguyện, dù họ ở Việt Nam hay ở khắp nơi trên thế giới, dù họ là người công giáo hay người tôn giáo khác hay người ngoại đạo, ta nhận được biết bao nhiêu ân huệ của Chúa. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa. Sau mỗi câu anh chị em nói tạ ơn Chúa. Hallelujah. Giơ hai tay cao lên, giơ quạt lên. Hallelujah. 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 Xin Chúa chúc lành cho chúng con trong năm mới này được tràn đầy bình an, niềm vui và hạnh phúc. Lạy Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu. Giờ anh chị em nghe rao lịch Công giáo để chúng ta bước vào thánh lễ Chủ nhật thứ 34 thường niên, lễ Chúa Kitô Vua dành cho giới trẻ.